Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Thách thức trở thành cơ hội. Lời của Chúa được chép trong sách Daniel đoạn 2 từ câu 46 đến câu 49.
Bây giờ vua Nebuchadnezzar sấp mặt xuống lạy Daniel và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người. Đoạn vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Chính Ngài là đấng tỏ ra những sự kín nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín nhiệm này. Vua bèn tôn Daniel lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Babylon và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylon. Daniel cầu xin vua, thì vua lập Shadrach, Meshach và Abednego cùng cai trị tỉnh Babylon, còn Daniel thì chầu nơi cửa vua.
Câu gốc suy cẩm trong Daniel đoạn 2 câu 47. Đoạn vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Chính Ngài là đấng tỏ ra những sự kín nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kín nhiệm này. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Vua Nebuchadnezzar đã làm gì sau khi được giải điềm chiêm bao? Nhờ đâu ông Daniel từ một người sắp bị xử tử trở thành người được vua khen ngợi, thăng chức? Làm thế nào để bạn kinh nghiệm được Chúa như ông Daniel? Kính thưa quý vị, giấc chiêm bao của vua Nebuchadnezzar đã đặt tính mạng của những bậc trí thức trong triều đình Babylon vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Là người tin thờ Chúa, ông Daniel vẫn nằm trong danh sách bị xử tử. Thế nhưng, chúng ta lại thấy một cái kết vô cùng tươi sáng. Thay vì xử tử, thì vua Nebuchadnezzar lại sắp mặt xuống, lại rồi dâng lễ vật cho ông Daniel. Sau đó, vua lập ông Daniel và ba người bạn Hebrew làm quan cai trị các tỉnh. Tuyệt vời hơn nữa, vị vua ngoại giáo này còn ca ngợi Chúa là Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Vì sao một người nằm trong danh sách xử tử lại trở thành người được tôn trọng, thăng chức và khen ngợi như thế? Cái kết tươi sáng ấy hẳn sẽ không đến nếu ông Daniel ngồi than trách về quyết định kỳ quặc, độc ác của vua Nebuchadnezzar. Sự thay đổi sẽ không đến nếu ông không đứng ra nhận trách nhiệm, tìm lời giải cho vua từ Đức Chúa Trời. Điều kỳ diệu sẽ không đến nếu ông không cầu nguyện và nhờ người khác cùng cầu nguyện. Nhà vua cũng không thể biết và ca ngợi Chúa nếu ông Daniel chỉ giải nghĩa điềm chiêm bao mà không nói gì đến Chúa, đấng tỏ sự kín nhiệm cho ông. Là người theo Chúa và trung thành với Ngài, ông Daniel không những không được miễn trừ tai họa, thậm chí ông và ba người bạn còn gặp nhiều tai họa hơn so với người khác. Thế nhưng, từ thử thách ở chương 1 cho đến sự bất công trong chương 2, ông Daniel không có một lời trách móc nào. Trái lại, ông tích cực đón nhận những khủng hoảng, bất công ấy và xoay chuyển chúng thành cơ hội để ông cầu nguyện trong đời Chúa làm những việc lớn và khó, để ông chạy đến với cộng đồng đức tin. Và nhờ đó, ông nhận một cái kết đầy phước hạnh. Nhiều lúc, chúng ta không có được những kinh nghiệm lạ lùng và mới mẻ như ông Daniel. Phải chăng vì chúng ta không tích cực đón nhận trách nhiệm? Phải chăng vì chúng ta để hoàn cảnh nhấn chìm thay vì lướt trên nghịch cảnh để biến nghịch cảnh thành cơ hội kinh nghiệm Chúa của ngày hôm nay mới hơn, lớn hơn hôm qua? Xin Chúa cho chúng ta bắt đầu bằng thái độ tích cực đón nhận những gì Chúa cho phép xảy ra và sẵn sàng lay động cánh tay thương xót của Chúa bằng đầu gối cầu nguyện như ông Daniel đã làm. Bạn có muốn kinh nghiệm những điều kỳ diệu Chúa làm như ông Daniel chăng? Lạy Chúa, ông Daniel luôn sống cuộc đời tích cực và tin cậy Chúa, ngay cả khi đối diện với nghịch cảnh. Xin Chúa giúp chúng con bám víu, ngửa trong và tin cậy Ngài để chúng con kinh nghiệm Chúa mới hơn mỗi ngày như ông Daniel. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.